Chương 5. Rồi tưởng trở lại với dòng đời êm đềm, vô vị, Khương bớt suy nhược khi về căn nhà ở Cù Lao An Thành. Nàng nấu nướng trong căn bếp quen thuộc và bắt đầu đan áo len, bích tất. Trong tuần lễ đầu, tưởng quanh quẩn bên vợ sau khi đi làm việc về. Tối tối, trong tiết trời lạnh buốt, chàng ngồi nhà, đánh đàn rỉ rả giải buồn và đi ngủ sớm. Thật sự, tưởng không thể ngờ mình có thể nằm nhà với vợ suốt một tuần. Chàng lại nhiễm cái thói quen lười biếng, mệt mỏi, không thích ánh sáng tưng bừng và cuộc đời hoạt động ngoài mái nhà. Cái thói quen đó dìm chàng lún xuống một cơn chiêm bao vô vị, nhưng chàng cảm thấy bạc nhược, không muốn tỉnh dậy chút nào. Nhưng một buổi sáng, chàng chợt tỉnh giấc vì tiếng mái chèo lạc sạc trong con rạch trước nhà. Tưởng nghĩ thầm, hôm nay Chủ nhật, không lẽ chàng nằm ôm ấp Khương hoài, phải đi ra khỏi nhà này, quả may chàng mới còn liên lạc với đời sống. Tưởng ngồi nhõm dậy, mặc lại quần áo pyjama, Khương bưng thau nước nóng và khăn mặt đến bực cửa sổ trong buồng. Chàng nắm tay vợ, kéo sát vào người. Lại đây anh biểu. Khương cười lỏng lẻn, anh này kỳ quá. Chàng hôn vợ từng hơi dài, Khương âu yếm hỏi chồng. Anh có điều gì mà vui vẻ vậy anh? Tưởng nói, càng ngày em càng đẹp, anh yêu em quá trời. Khương hơi mắc cỡ, nàng bỗng đề nghị. Nè anh, hôm nay rảnh rang, mình bơi xuồng về Long Thanh thăm ba má đi anh. Tưởng hơi hốt hoảng, về Long Thanh hả? Khương điềm nhiên gật đầu. Chứ sao, coi bộ anh quên cửa, quên nhà, quên cha, quên mẹ rồi. Mặt Tưởng chảy xuống như cái bánh thiêu. Thôi em à, về làm giống gì về hoài. Khương hái chồng. Ba tháng nay không chịu về Long Thanh, ba má, anh chị trách anh dữ lắm. Nàng ngọt ngào dỗ dành. Anh nên nghe em. Khi nào em xúi anh làm điều quấy, anh cứ lấy chổi chà đơm trên đầu em. Em cũng chẳng dám phiền trách. Đáng lẽ hôm nay Tưởng đi chợ lách, nhưng Khương đã vì một cơn cao hứng nào đó, muốn làm sai lệch chương trình hưởng thụ của chàng. Nhưng Tưởng không có can đảm để cãi lời vợ. Từ chỗ nể nang vợ, Tưởng bắt đầu bị xỏ mũi từ bao giờ, chàng cũng không hay. Tuy nhiên, cơn tức giận ứa lên, chàng nhìn vợ gườm gườm. Khương sừng sộ nhìn lại chồng. Bỗng nhiên, nhuệ khí của Tưởng tan thành bụi cám. Chàng hờn dỗi một cách trẻ con. Ờ, đi thì đi, thiệt bực mình quá trời. Khương toan gây, nhưng nàng chợt thấy Tưởng đã nhượng bộ mình nên bật cười. Thiệt anh giống con nít, vùi đầu chuốt đó. Cái bổn phận làm con mà anh không biết giữ thì mai sau... Tưởng gắt. Thôi, nói hoài làm người ta nhức đầu thấy mồ. Khương xí một tiếng thật dài, rồi xuống bếp dọn ăn điểm tâm. Nàng bắt cặp vịt cà cuốn, gói hũ mắm tép, 2 ký mắm lóc đem xuống xuồng. Chú thích: vịt cà cuốn, vịt lông màu xanh xanh. Đọc tiếp: lúc nào về thăm cha mẹ chồng, nàng cũng mang thức ăn, quà cáp bộn bàn. Tưởng là con trai út trong gia đình 3 anh em trai. 2 người anh của Tưởng làm ruộng và làm trại cưa, trại hòm, ở chung với cha mẹ là ông bà Ban Biện Lẫm. Khương biết mang máng là họ giàu có nên thường giúp đỡ Tưởng. Nàng hết sức chiều chuộng ngọt bùi, nhất là đối với 2 bà chị dâu. Khương sắp xếp mọi món cần dùng, rồi ngọt ngào nói với chồng. Em đã lo liệu, sắp đặt đâu đó sẵn sàng. Chỉ cần anh dẹp bớt sắc mặt quạo đeo đó để về Long Thanh thôi. Tưởng ngồi chìm bỉm dùng điểm tâm, không nói không rằng. Khương thay quần áo, nàng mặc bộ đồ đen làm nước da trắng mịn nổi bật lên. Khương đứng trước mặt chồng, giả lả. Anh nhìn em vừa vừa thôi, nhìn quá em nhột, và sẽ mất duyên đi. Tưởng phì cười, chàng dục vui lên vì thấy vợ hôm nay khá đẹp, khá tươi mát. Tóc Khương đánh bính, rồi bao lưới, cài thêm cái nơ bằng nhung đen. Nàng ăn diện như một cô giáo trường tỉnh. Chú thích: đánh bính, tết tóc, bím lại tóc. Đọc tiếp: điểm nổi nhất là đôi giày nhung đen tăng vẻ nõn nà của bàn chân nàng. Hôm nay Khương đánh phấn sương, tô son vợt. Chàng sực nhớ lại những ngày chưa cưới, và chàng nhận thấy ở Khương có một chút gì lôi cuốn thâm trầm mà chàng không phân tách nổi. Tuy nhiên chàng hỏi rằng: đi rồi chừng nào về? Chiều mát trời về cũng được. Thiệt mệt quá chừng. Khương lại dỗ ngọt. Anh cứ ngang cứ bướng hoài, ba má cưng anh nhất nhà vì anh là con út. Còn anh hai, anh ba lúc nào cũng bù sớt cho anh. Vậy mà anh chẳng nghĩ tới họ chút nào hết. Tưởng nói, để khi nào nghỉ hè hoặc lễ Park về chơi ở Long Thành phải vui hơn không? Chú thích, Park, lễ phục sinh. Đọc tiếp. Khương nói, kỳ lễ Park rồi anh ở luôn dưới Chợ Lách, em phải về chịu lỗi với ba má. Rồi nàng hỏi gặng, mà bây giờ anh chịu đi không? Tưởng nói xuôi, đi thì đi. Khương bật cười, nàng mở tủ lấy quần áo đã giặt ủi tươm tất cho chồng. Nàng nói, con cái đời nay càng ngày càng xa cha mẹ. Thưởng trề môi, bây giờ anh đem em về ở luôn với ba má, em chịu không? Khương cười, ở luôn thì không được, mình phải có đời sống tự lập, nhưng không vì vậy mình bỏ bê việc thăm viếng cha mẹ đâu. Xuồng cập bến, thím hai chuột cột dây lòi tối vào chân cầu nhũi. Chú thích, cầu nhũi, trụ cột ở bến phà dùng để cột dây níu kéo lại thuyền bè. Đọc tiếp. Khương vui vẻ, thôi ta lên bờ đi, hôm nay anh về chắc ba má lấy làm lạ lắm. Nàng khệ nệ xách quà cáp bước lên, Tưởng lẻo đẻo theo vợ, không nói một tiếng nào. Khương trách, anh tươi cười một chút có được không? Hai người men theo con đường đất cẩn vỏ sò đến một cái cổng sơn trắng, phủ lá huỳnh anh xanh mướt, hàng rào bông bụp đã lên cao che khuất bên trong. Nghe tiếng động, con chó mực gâu gâu sủa mấy tiếng, chừng nhận ra Tưởng, nó vẫy đuôi mừng rỡ. Một đứa con gái lối 13 tuổi từ trong chạy ra, kêu lớn, chú Tư, thím Tư mới về. Khương dồn dã, Bê à, ra phụ thím xách cặp dịch vô nhà đi cháu. Bê, đứa con gái đầu lòng của người anh trưởng hớn hở, bà nội tính qua thăm chú thím. Cửa ngõ mở, vợ chồng Tưởng mang theo lối đi trải đá vào căn nhà ba gian, hai trái. Bê hớn hở chạy vào trước. Khi hai vợ chồng Tưởng đến thềm, thì một bà lối 50 ngoài, phốp pháp, bận áo màu đà bước ra. Chú thích, màu đà, màu nâu đỏ. Đọc tiếp. Khương đòn đã, thưa má. Bà Ban miệng lẩm lên tiếng trách. Chà chà, tụi bay ngon canh ngọt cơm ở bên cồn hay sao mà tới bây giờ mới mò về thăm ba má vậy? Khương mét thót. Ảnh kỳ lắm má. Con năn nỉ ảnh về thăm ba má hoài mà ảnh cứ lần lửa ừ ào rồi chẳng chịu bước ra khỏi nhà. Hồi sáng con ép lắm ảnh mới chịu đi đó má. Chú thích. Mét thót. Tương tự nghĩa như mách, mét. Mách sau lưng, thêm thắt bìa đặt ít nhiều. Đọc tiếp. Bà Ban biện lẩm nói, má đẻ nó ra, má há không biết cái tánh cà lơ của nó hay sao? Rồi bà dây qua Tưởng, thôi, vô gặp ba với anh hai mày đi, họ mới nhắc mày đó. Cảnh nhà tưng bừng, trong khi Tưởng chuyện giảng với ông Ban biện và hai người anh. Khương xuống nhà dưới chào hai bà chị dâu. Người dâu trưởng có hai đứa con, một trai một gái, hiện đang nằm dưỡng bệnh. Người dâu thứ lui cui nấu cháo heo và chăn giữ đứa con độc nhất mới lên 3 tuổi. Khương rờ trán người chị dâu trưởng. Thưa chị, em nghe chị đau hổm rài, nhưng em không qua thăm được vì em vừa bị thai hành. Người dâu trưởng hớn hở, thím có thai hả? Khương dục thẹn, người dâu trưởng nói, chà chả, nghe tin này chắc ba má mừng lắm. Khương nói, em biết chị ưa ăn cá bóng trứng kho tiêu, nên em kho cho chị một tô lớn, chị để dành ăn lai rai cho thấm miệng. Bà dâu trưởng hoan hỉ cười, nét mặt hãy còn xanh xao, mệt mỏi. Khương lôi mấy hũ mắm ra, nói với người dâu thứ. Chị đừng nấu cơm, em đi chợ mua thêm thịt quay, bún, rau sống, để ăn với mắm tép nghe chị. Người dâu thứ cũng mừng rỡ. Nội nhà ai cũng ưa món mắm tép của thím. Để tôi đi chợ cho, thím lên nhà trên chơi với ba má đi. Khương xách chai rượu ngâm thuốc đưa cho ông Ban biện lẩm. Trình với tía, má của con xin gửi tía chai rượu thuốc để tía má bên này uống lấy thảo. Ông Ban biện lẩm không để ý đến chai rượu lắm. Ông chỉ mê man việc Khương có thai. Ông sung sướng nói với vợ. Bà nó nên dẫn vợ thằng Tưởng đi chùa, nhờ ông đại đức Quê Đàm làm cho nó vài cái bùa trừ tà nghen. Bà Ban biện lẩm. Chẳng mấy khi con vợ thằng Tưởng về, tôi sẽ giữ nó ở lại chơi ít ngày. Khương hưởng ứng, dạ con cũng có ý định đó. Tưởng liếc nhìn vợ, hằng học, ghét bỏ. Khương mà đi hát cải lương chắc chắn sẽ làm màu mè mặn mòi hơn Kim Chưởng, Kim Anh nữa. Khi về thăm nhà chồng, nàng mũ mĩ, hiền dịu như điều cắn hộp cơm không bể. Trái hẳn lúc nàng nổi cơn ghen với cặp mắt mở gươm gươm, cái miệng chửi chồng giòn hơn cốm. Bây giờ có bao nhiêu thùy mị nàng đều tận lực phô trương ra. Cặp mắt sắc sảo của nàng cũng có vẻ e ấp. Cái nhìn bén ngót cũng trở nên ve vuốt, chứa chan xúc động trước sự săn đón của người thân bên chồng. Hai bà chị dâu đều hài lòng với các phẩm vật biếu xén của Khương. Khương cởi áo dài, mặc áo túi, xuống bếp liền. Bỗng nàng kêu lên với người dâu thứ. Ủa quên, em vừa mua được hai trái xá lị cho hai chị mà em quên lấy ra. Nàng mở gói giấy dầu, móc hai trái xá lị mập nút, nói. Để em sắp ra đĩa đem cúng hai bà mẹ Sanh, mẹ Độ trước đã. Khương cũng soạn tặng lũ cháu chồng một gói kẹo, vài món đồ chơi. Sau đó nàng xuống bếp nhanh nhẩu gọn gàng. Người dâu thứ bơi xuồng lại chợ mua thêm đồ ăn. Ở nhà trên, người anh trưởng hỏi Tưởng. Giường tược bên cồn ra sao chú? Tưởng lơ đãng. Chanh bắt đầu có trái rồi. Người anh thứ lại hỏi. Chú sắp vô ngạch chưa? Dạ, có lẽ sang năm. Chú thích vô ngạch, tức đẳng thứ dành cho công chức. Đọc tiếp. Người anh trưởng nói. Chú tính làm ăn việc gì nhớ cho tụi tôi biết. Tưởng nói, vợ em muốn làm dừa mắm nhưng chưa có vốn. Ông Ban biện lẫm xen vào. Làm công chức tuy không túng thiếu nhưng khó làm giàu. Còn vợ mày nghĩ cũng phải. Người anh trưởng khuyên, dạy học trường làng kể cũng rảnh rang, chú ráng tìm việc kiếm chác thêm. Tưởng nói xuôi, em xin nghe lời anh dạy. Tưởng nghiệm thấy từ khi lấy Khương rồi, chàng xưng hô với hai anh ngọt ngào, lễ phép và ngoan ngoãn hơn. Chàng tự hỏi mình đã nhiễm cái màu mè của vợ hồi nào mà bây giờ chàng đối xử bề ngoài thật dễ thương đối với hai anh của chàng, không ngượng nghịu lúng túng nữa. Té ra, cuộc sống lứa đôi đã nhào nắng chàng vào cái khuôn phép của vợ thật ngấm ngầm, bền chặt như vậy hay sao? Tưởng thay quần áo mát, chàng bước ra thăm lại khu vườn xưa. Hai anh chàng đã trồng thêm vài thứ cây ăn trái. Khu vườn rậm rạp và mát lạnh như ngập tràn bóng dáng kỷ niệm êm đềm. Tưởng thơ thẩn dạo đó đây trong khu vườn cả tiếng đồng hồ, lòng sung sướng, trong trẻo. Chàng huýt gió một bản nhạc chấp giá, líu lo. Khi Tưởng trở vô nhà thì bữa ăn trưa đã dọn ra tươm tất. Ông bà Ban biện lẫm mời ông Hương cả quý ở cùng xóm lại dự. Khương và hai nàng dâu ra nhà sau với lũ trẻ. Tưởng tìm lại chút ấm áp của một đại gia đình. Chàng vui vẻ hầu chuyện với ông Hương cả quý. Ông Hương cả quý khoe. Thằng con út của tôi vừa đi làm việc ở tòa bố, vừa học thêm để thi tú tài một. Nó đậu kỳ rồi, ở đời phải biết tìm cơ hội tiến thân chứ. Chú thích. Tòa bố, tức tòa hành chính tỉnh, nơi làm việc của tỉnh trưởng và các ty trực thuộc. Đọc tiếp. Tưởng làm thinh, chàng thấy rõ cả cuộc đời ù lì của mình và sự ngưỡng mộ khoa bảng của người chung quanh. Tưởng nghĩ thầm, trời ơi, sao tôi không có một cao vọng, không nuôi một giấc mộng lớn, mộng nhỏ gì ráo trọi như vậy. Đồng thời, chàng nghĩ tới một cuộc đi xa, chàng đã tách lìa được cái không khí đại gia đình, tại sao chàng không thể xa Khương khi tình yêu của chàng đối với vợ đã phai lạc từ bao giờ. Cơm nước xong, Khương sửa soạn nấu chè thưng và pha trà. Nàng loay hoay làm việc, nhanh nhẩu, chén khéo. Tưởng hầu chuyện với cha một lúc, rồi ngủ thiếp đi một giấc ngon và dài. Lúc Tưởng tỉnh dậy thì trời hơi xế. Nắng vàng giọt rọi sáng ngoài hiên, cây ô môi và cây mận ủ rũ bên thềm. Tưởng ngáp ủ ê, lòng mênh mông buồn, chàng dục thấy ngày tháng cứ nện vào đầu óc chàng nỗi chán nản chất ngất. Phải tìm một chút sinh thú gì chứ? Một ngày đã qua, há để lại cho chàng sự trống rỗng hoài sao? Tại sao chàng không ngoại tình? Tại sao chàng không đi xa? Khương nhúng nước chiếc khăn bông đưa cho chồng lau mặt. Nàng nói nhỏ, em ở lại với ba má vài ngày, Chút nữa em nhờ thím Hai Chuột về lấy thêm đồ cần dùng. Còn anh, mỗi sáng ráng chèo ghe qua An Thành dạy học, trưa về đây nghỉ ngơi. Tưởng lầm lì, Khương biết là chàng không tán thành đề nghị của mình. Nàng cũng hơi chạnh lòng. Nàng tự hứa là qua vụ này, nàng không nên dí ép chồng vào khuôn khổ của mình quá chặt chẽ như vậy. Nhìn chung quanh không có ai, Khương nói, em lạy mình đừng có làm cái mặt quỷ thần như vậy. Ráng ăn ở cho tía má anh chị vui lòng, em có ép mình hầu hạ tía má em đâu. Khương rút lui ra sau, dọn lên một mâm chè, trà nước, rồi đi cắt cổ vịt nấu cháo. Nàng xôn xao, vui nhộn với hai bà chị, như người đàn bà sung sướng trong ngây thơ mù quáng. Chương 6. Có đôi khi Tưởng tự hỏi, một cuộc ngoại tình, một cuộc đi chơi xa sẽ kích thích niềm hứng thú, sự phấn khởi của mình được bao lâu? Có phải chàng là kẻ dâm bôn, háo sắc, thích đời sống khoái lạc nhục cảm không? Hình như chàng cảm thấy lờ mờ rằng mình không hẳn là hạng người như vậy, chàng khao khát đời sống đổi mới hơn. Vậy thì mình nên chờ đợi đứa con ra đời. Ừ, tại sao chàng không bám víu vào mục đích đó để vui sống? Gần tới Tết rồi, chim tu hú kêu lên inh ỏi ngoài vườn, nắng rất trong, nhưng tiết trời càng về cuối năm càng lạnh. Tưởng vẫn đi dạy học đều đặn, chàng dạy lại những bài vở đã soạn vào những năm cũ, bông lơn với học trò bằng những câu đã bông lơn với lũ học trò cũ hồi năm ngoái, năm kia. Khương ở chơi bên nhà ông Ban Biện Lẫm được 3 ngày. Bà Ban Biện Lẫm dắt nàng đi chùa, xin bùa, xin niệt. Chú thích, niệt, ràng buộc, cột chặt. Đọc tiếp. Nàng trở về An Thành với một xuồng đồ ăn dự trữ Tết. Trước đó, nàng trồng được 8 chậu cúc, 8 chậu thược dược mà nàng định sẽ tặng cho bà Tư và vợ chồng ông Ban Biện. Lúc nào Khương cũng muốn mua chuộc cảm tình bên cha mẹ mình cũng như cha mẹ chồng. Nàng khéo ăn, khéo nói, khéo cư xử. Nàng hoạt động dưới tầm mắt Tưởng với tất cả màu mè kiểu cách, giả dối, làm Tưởng đâm ra nản cái không khí đại gia đình. Có nhiều đêm không ngủ, Tưởng tự hỏi có nên tìm cô Ba Hiển không? Chàng chẳng thấy việc bắt tình với cô ta khó khăn chút nào, nhưng đi chợ lách lại là một chuyện khác. Chàng làm biếng quá, chẳng muốn đi đâu nữa hết. Có thể tối nay, chàng nhất định ngày mai sẽ đi tìm cô Ba Hiển. Nhưng khi sáng dậy, chàng lại thấy mệt mỏi, biếng nhác kỳ cục, nên dẹp ngay ý định để rồi tối đến chàng lại nuôi giấc mộng đi tìm cô ta. Ta hư hoại rồi, Tưởng chua chát nghĩ thầm. Nguyên do nào dìm ta vào trạng thái lơ lửng, lững lơ, thiếu phương hướng chủ định? Rồi trưa thứ bảy lại đến, Khương đề nghị. Anh đừng đi đâu ngang, em nấu cà ri gà cho anh ăn. Cơn tức trào lên, Tưởng nhìn vợ bằng con mắt dữ tợn. Chàng có cảm tưởng Khương đã tàn hại cuộc đời, sinh thú chàng từ trăm vạn kiếp nào rồi. Nàng đã đẩy xô chàng vào một hoàn cảnh tối tăm, vào tình trạng say say, tỉnh tỉnh, với bao nhiêu ước vọng ẩn ẩn hiện hiện nhưng không bao giờ thực hiện nổi. Khương chột dạ trước sự oán giận hung dữ của chồng. Nàng cảm thấy hơi đè đầu đè cổ chồng, ép chồng phải ghép mình trong cuộc sống cứng nhắc, khô cằn. Nàng liền đổi thái độ dịu dàng. Mà thôi, anh có đi chợ, nhớ mua giùm em vài gói thuốc dưỡng thai nhành mai nghe anh. Tưởng lầm lầm lì lì, chàng đi tắm. Nước mát lôi cuốn nổi bực dọc đi. Tưởng vui vẻ chải đầu, diện quần áo mới. Khi bước ra khỏi buồng, gặp Khương ngồi đan áo, Tưởng cầu hòa. Lại đây anh biểu. Khương ngước lên tươi cười lại bên chồng. Gì vậy anh? Tưởng hôn nàng rồi nói. Anh đi chơi một lát nghe em. Khương không nói gì, chỉ vuốt ve chồng, sau đó nói vắn tắt. Nhớ về sớm nghe. Tưởng được thế. Mới vừa xuất hành là em nói giọng đó, chán quá chừng. Khương bỗng tức mình. Anh lúc này ngồi ở nhà như ngồi ở bàn chông vậy, nên kiếm chuyện đặng mà đi. Tưởng làm thinh, Khương đai nghiến. Không biết con đĩ là sát, con đĩ hổ mang nào hớp hồn anh rồi. Tuy là lời nói phất phơ, nhưng vẫn làm Tưởng chột dạ, chàng xí xóa. Anh đi kiếm vài cuốn sách coi cho đỡ buồn, ở nhà nằm trùm chăn hoài, đầu óc mỏi mệt, ngu si lắm. Khương trề môi. Vậy chớ em lúc thúc ở nhà hoài rồi em chết hay sao? Đàn ông khác, đàn bà khác. Khương nhún vai ra tuồng khinh bỉ. Vậy thì đàn ông, người nào cũng có máu con heo nọc trong người hay sao? Tưởng nói, ôi thôi, đi chơi bên chợ có đáng gì để cho vợ chồng mình rầy rà đâu. Khương hái chồng, tại anh muốn chọc tức em đó. Nàng mở tủ lấy cặp kiến mát, trao cho chồng. Tưởng sang sái ra khỏi nhà, con đường đầy bóng mát đưa chàng đến bến đò. Khung cảnh buổi xế nơi quán lá ven sông cạnh cái lò rèn trông thật ảm đạm, điều hiu. Bà Sáu Quán mời, thầy Tưởng, vào đây ăn bánh ú, uống trà quế chơi. Tưởng bước vào quán kêu tô nước trà Huế, uống thông thả khi đợi đò. Bà Sáu Quán nói, à thầy Tưởng, thầy Tưởng có nhớ cô Ba Hiển không? Tưởng gật đầu, bà Sáu Quán têm miếng trầu, nhai nhóc nhách. Hôm qua cổ qua đây, có hỏi thăm thầy. Tưởng lơ đãng gật đầu. Ờ ha, bà Sáu Quán nhìn Tưởng. Mà thầy Tưởng quen với cổ ra sao? Dạ, cũng quen sơ xịa. Chú thích, sơ xịa, qua loa, sơ sài. Đọc tiếp. Cổ là dân chợ Lách, chị của cổ là dân ở đây. Thầy Tưởng biết cô Hai Tước không? Dạ, cô Hai Tước bán chập phô ở đầu đình phải không ba? Ờ, mà thầy Tưởng coi chị em họ có mặn mòi không? Dạ, chị em họ sắc sảo lắm. Bà Sáu gật gù, chị em họ đều lịch sự như tiên, nhưng rốt cuộc chồng con chẳng ra gì. Cô Hai Tước làm bé thầy Ký Phong ở bên chợ, vợ thầy qua làm giữ cổ hoài. Tưởng không giao thiệp với cô Hai Tước nhiều, nhưng chàng rất thích cái dốc mình của cô ta khi cô ta mặc toàn đồ trắng xuống nhà chàng đóng hụi cho Khương làm đầu thảo. Chú thích. Đầu thảo. Người chủ hụi, còn gọi là họ, nói tắt của hụi thảo, tức người gầy hụi, chịu trách nhiệm đi thu tiền chơi hụi. Đọc tiếp. Hèn gì, hồi gặp cô Ba Hiển, chàng ngờ ngợ vì cô ta nửa giống cô Bảy Chợ Lách, nửa giống cô Hai Tước, nên chàng bâng khuâng như đã gặp cô ta ở đâu rồi. Bà Sáu Quán thài lai. Cô Ba Hiển nói thầy coi chỉ tai hay lắm. Cổ nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm. Bao giờ cổ có chồng, cổ sẽ gửi thiệp mời vợ chồng thầy dự đám. Tưởng cười, tôi cũng mong vậy. Đò cập bến, Tưởng bước xuống đò. Chàng phải đi chợ Lách, có ra sao thì ra, phải ở nhà cô Ba Hiển đêm nay. Ý nghĩ đó làm Tưởng phấn khởi, chàng nôn nao, xúc động. Khi qua tới chợ, chàng tìm tới bến đò máy, xuôi về chợ Lách, chỉ sợ mình đổi ý thình lình. Cô Bảy Chợ Lách mặc quần áo bằng sa ten trắng, trong buồng bước ra, tay cầm chai rượu cỏ nhát. Đó là một thiếu phụ trạc gần 40 tuổi, dáng dấp mềm mại, tóc cuốn cao, khoe bày cái gáy nõn nà. Cô nhìn Tưởng, tòa có vẻ bồn chồn quá vậy, con Ba Hiển đi chùa, cầu tối chạng vạng mới về. Chú thích. Toa, tiếng Pháp. Toa, nghĩa là mày, mi. Đọc tiếp. Tưởng thò tay lấy gói thuốc, rút một điếu, châm lửa. Cô Bảy nhìn chàng tinh quái. Toa ve vãn nó hồi nào vậy? Cách đây 3 tuần. Cô Bảy Chợ Lách bật cười. Chắc toa không tốn công mấy. Ờ, cổ mở đèn xanh từ lúc đầu. Cô Bảy chắc lưỡi. Thật là con ngựa bà. Tưởng mỉm cười. Chết, sao toa nặng lời quá vậy? Cô Bảy lấy ngón tay gõ xuống mặt bàn nâu sẫm. Toa coi, moa lớn hơn toa 9 tuổi mà khi toa đeo moa cả 2 tháng, moa mới chịu chứ. Con kia thì đúng là cột tìm trâu. Chú thích. Moa, tiếng Pháp, nghĩa là tôi, tớ. Đọc tiếp. Tưởng mỉm cười tinh quái. Cổ làm sao bì nổi với toa. Song dẫu sao, đối với moa, cổ cũng là người mới. Moa chưa nếm thử cổ lần nào. Cô Bảy Chợ Lách. Chắc mới mi lai nhãn khứ với nhau thôi hả? Trời đánh đứa nào nói láo. Chú thích. Mi lai nhãn khứ. Nghĩa là mày qua mắt lại, đưa mắt mà tỏ ý cho nhau hiểu. Đọc tiếp. Tưởng ngồi sát người tình cũ, úp mặt lên cái ngực mềm ấm của cô. Cô Bảy ve vuốt Tưởng trìu mến. Khi chàng xuống đây chơi sập xám, Tưởng thường tìm cô Bảy. Ở cô, chàng bắt gặp một niềm dịu mát mênh mông tỏa ra, làm chàng thấy thoải mái, thơ thới. Cô Bảy đối với Hương Quảng Mão cũng như với Tưởng đều một mực săn sóc, chiều chuộng ngang nhau. Ông cò Mi Sửu quá già, chỉ để cô nương dựa và được trợ cấp tiền bạc lúc đầu. Bây giờ cô đã hùng hạp mở lò gạch, mở trại cưa, trại đóng xuồng rồi. Cô vẫn ăn ở với cò Mi Sửu như xưa, nhưng cô thường tuyên bố: cò Mi Sửu đã có vợ rồi, làm sao tôi chính thức ăn ở với ổng. Nhưng tôi phục lòng vị tha của ổng, cùng kinh nghiệm việc đời của ổng. Còn Hương Quảng Mão là người đàn ông cung cấp cho tôi đời sống khoái lạc, nhục cảm đầy đủ. Riêng Tưởng thì gợi cho tôi cái tuổi trẻ vui sống. Hôm nay cô Bảy chợt lách sức mùi dầu thơm hơi nồng nhưng kích thích. Tưởng chăm chú nhìn cái cổ trắng phao của cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Cô Bảy hỏi: Toa đói bụng chưa? Tưởng gật đầu. Cô Bảy đi xuống dặn chị ở bắt nước làm gà, rồi bước lên rót một ly rượu cho Tưởng. Madame mạnh giỏi hả? Chú thích: Madame nghĩa là bà. Đọc tiếp: vợ moa vừa cấn thai. Cô Bảy cười: Toa phải chiều chuộng ẻn mới được, đàn bà ghen tức dám xảo thai lắm, dẫu có uống 100 gói nhành mai đi nữa. Chú thích: xảo nghĩa là sảy. Đọc tiếp. Tưởng cười ôm chầm lấy tình nhân. Cô Bảy nói giỡn: cô Ba Hiển là em của moa, toa muốn tròm trèm tới nó phải nạp tiền mãi lộ cho moa. Tưởng hôn lên cánh môi thoa son vợt của cô, mùi thơm mát từ hơi thở cô tỏa ra. Tưởng đùa cợt: thôi, moa nạp moa cho toa, chứ bao nhiêu tiền lương của moa bà xã dành cất hết rồi. Cô Bảy cười: hèn chi, anh Hương Quảng không nói toa có hiếu với vợ toa sao được. Tưởng gật đầu: moa thờ vợ có bằng cấp, có mề đai, chớ không phải thờ vợ lơ mơ như anh Hương Quảng đâu. Song có điều là nếu không ăn dụng, chắc moa sống không nổi. Cô Bảy chợ lách cười hăng hắc: đàn ông bây giờ thiệt là hạng trời đánh thánh đâm gì đâu á. Tưởng trơ trẽn: ây, trời đánh thánh đâm moa mà moa còn sống nhăn, bởi vậy moa phải đánh, phải đâm người khác để giải tỏa lòng cừu hận. Cô Bảy chợ lách nhăn mặt: nhảm nhí quá, bậy bạ hết sức. Tưởng ôm chặt lấy cô Bảy hơn, lâu quá chẳng mới gặp lại cô, lúc nào cô cũng ngọt, mát, da thịt như ướp bùa ngải. Tưởng hôn cô ngấu nghiến, vừa hôn, vừa dìu người đàn bà chịu chơi vào buồng. Tưởng thở dài, chàng làm sai lệch chương trình du hí rồi. Cô Bảy chợ lách liêm diêm, tay vuốt tóc chàng. Tưởng nói nhỏ: moa nạp tiền mái lộ cho toa đến cạn tàu ráo máng, rồi lấy gì qua cô Ba Hiển? Cô Bảy lồm cồm ngồi dậy, nói nhỏ: toa đi tắm cho khỏe đi. Tưởng che miệng ngáp, đầu óc u ám kỳ lạ. Chàng đi tắm, nước mát làm chàng sảng khoái đôi chút. Khi chàng bước ra, cô Bảy chợ lách tinh quái nhìn chàng: còn Ba Hiển về rồi đó. Tưởng cười rồi ờ một tiếng vô nghĩa. Cô Bảy niềm nở: nhưng ăn đã, tới giờ cơm tối rồi. Đứa ở đốt đèn Huê Kỳ, cả hai ngồi vào bàn trước mâm cháo gà bốc khói. Cô Bảy mặc áo tay cục, khoe bày cánh tay trắng phao và mềm mụp. Cổ của cô dài, bả vai ngắn, trắng nuột nà. Toàn thể cô như sữa đông đặc lại. Hôm nay cô uống một kiểu tóc khá hợp với khuôn mặt nên trông trẻ đi nhiều tuổi. Tưởng khen: toa trông nõn nường quá trời. Cô Bảy mỉm cười: nhưng moa cũ xì rồi. Tưởng nịnh: không đâu, toa là cơm, là nước mắm. Mỗi bữa ăn vẫn phải có cơm, có nước mắm mới gọi là bữa ăn. Cô Bảy hái: xạo hoài, hôm nay toa đâu có ý định thăm moa. Toa cứ nghĩ quấy cho moa hoài, moa lâu lâu cũng nhớ toa, nhưng tại vì con đàn bà của moa nó giữ riết moa hoài. Cô Bảy chợ lách cười hăng hắc: ở vào địa vị madame, moa sẽ xiền toa lại, chứ không để toa bước ra khỏi nhà đâu. Xong bữa, chị bếp đem lên mâm trái cây và một bình trà nóng. Cô Bảy lấy dao con chó, gọt trái sabuche và cam ra dĩa. Tưởng mơ màng: ở bên toa, moa thấy đời sống yên ổn biết bao, êm đềm biết bao. Cô Bảy rót trà ra tách: uống nước đi, rồi qua tìm người đẹp. Ăn no, Tưởng đâm ra mệt. Suốt buổi trưa tới giờ, chàng lặn lội từ cù lao qua đây, lại phè phỡn với cô Bảy chợ lách, nên chàng lại càng mệt mỏi, lười biếng hơn. Tưởng bước lại Trường Kỷ. Để Moa nghỉ ngơi một chút. Khi qua nhà cổ, Moa phải có gương mặt tươi tỉnh coi mới được. Cô Bảy chở lách nhìn Tưởng bằng con mắt dịu cợt. Tòa mệt hả? Ờ, mệt lắm. Chàng lim dim rồi lơ mơ nửa thức nửa ngủ. Buổi tối thôn quê yên tĩnh, ánh trăng vàng rỡ soi tận chỗ chàng nằm. Bỗng có tiếng đàn ông. Bảy ơi, có Hoa đến chơi nè. Tiếng cô Bảy. Chà, anh Hương Quảng không hẹn với anh chàng Tưởng mà đã tới cùng một buổi. Tiếng Hương Quảng mão. Vợ anh hình như đã biết chuyện gian díu của tụi mình rồi. Tiếng cô Bảy giễu cợt. Nguy quá hen. Rồi cô đổi giọng. Anh coi chừng bị cạo đầu đa. Còn lâu, khéo rung cây nhát khỉ hoài à. Ờ, để rồi coi. Tưởng lồm cồm ngồi dậy. Hương Quảng mão mặc bộ đồ pyjama sọc xám bước vào, reo lên. Chào Dượng Mày, hôm nay chắc gì nó thả vàng phóng sanh Dượng Mày làm phước chứ gì. Tưởng cười, em lộn nài bẻ ống đi chơi đó đây. Cô Bảy chêm vô, lũy tính chim con em bà con của em đó. Chú thích, lũy, tiếng Pháp, lui, nghĩa là nó. Chim, tiếng lóng, nghĩa là tán tỉnh, gạ gẫm. Đọc tiếp. Mắt ông Hương Quảng mão sáng lên, nhưng ông ta làm bộ hỏi. Ai vậy? Còn bà Hiển chứ ai? Trời đất! Rồi Hương Quảng mão hỏi. Sao còn nằm phơi thay ở đây? Tưởng che miệng ngáp. Kỳ quá, em không muốn đi nữa. Hương Quảng cười hỏi trớ trêu. Sao vậy em Bảy? Chắc em hành tội nó mệt chớ gì? Cô Bảy chợ lách trân tráo. Ồ, đúng vậy. Tưởng lại nằm xuống, nói lè nhè. Thôi đừng có nói ôm, em ngủ đây. Chú thích. Nói ôm, nói ầm ĩ, rây ra, gây cảm giác khó chịu. Đọc tiếp. Cô Bảy cười the thé. Kỳ vậy, bộ tính nằm giả ở đây sao chứ? Tưởng uể oải. Trời đánh, Moa cũng không đi. Cô Bảy trải chiếu ở bộ ngựa gõ, rồi đem gối thêu cườm ra. Khi mùng vừa văng là Tưởng chui ngay vào, nằm im. Vừa khi thiếp đi, chàng nghe tiếng cô Bảy chở lách ỏn thót với Hương Quảng Mão về chuyện họp đánh bài tứ sắc. Chú thích, ỏn thót. Nghĩa là nịnh nọt, dèm pha. Đọc tiếp. Đêm đó, lúc thức dậy đi tiểu, chàng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rù rì của cô Bảy chở lách và Hương Quảng Mão trong buồng. Tưởng mỉm cười, chị vợ của chàng không ghen tương như Khương. Hơn nữa, Hương Quảng Mão mượn cớ lại đây chơi bài nên có lẽ chưa ai hay biết. Vả lại, cô Bảy chở lách đã có ông cò Mi Sửu làm bức bình phong. Tưởng nghĩ, làm sao lấy thúng úp voi được.